Ủy viên Quốc vụ Viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 16 tháng 9 hội đàm với người đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tới Việt Nam từ ngày 15 tới 16 tháng 9 theo lời mời của ông Minh, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo. Theo tờ Lao động, trong cuộc họp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên Biển Đông. Ngoài ra, tin cho hay, ông Minh và ông Vương cũng trao đổi về một số các vấn đề khác như chuyện nhập siêu thương mại của Việt Nam từ Trung Quốc vẫn còn lớn. Trước cuộc họp với ông Minh hôm 15 tháng 9, Bộ trưởng Vương cũng đã gặp ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nhân được Tân Hoa Xã trích lời nói rằng thành công của Trung Quốc không chỉ mang lợi ích cho người Trung Quốc mà còn mang lại cơ hội cho sự phát triển của Việt Nam. Theo báo chí Trung Quốc, sau Việt Nam, ông Vương sẽ tới Philippines, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng chuyến thăm Philippines từ ngày 16 tới 18 tháng 9 nhằm củng cố thêm nữa nền tảng ngày càng vững mạnh của mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc. Một tàu ngầm của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản lần đầu tiên thăm Việt Nam, đài NHK đưa tin. Tàu ngầm Kuroshio đã cập cảng tại Cam Ranh hôm 17 tháng 9. Đây là một hải cảng quân sự có tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam. Vịnh Cam Ranh có một căn cứ hải quân lớn và nằm gần các đảo ở Biển Đông, khu vực mà Việt Nam có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Việc tàu ngầm Kuroshio đến Vịnh Cam Ranh có thể nhằm mục đích cho Trung Quốc biết mối quan hệ đang ngày càng lớn mạnh của Nhật Bản với hải quân Việt Nam, cũng như thể hiện khả năng của tàu ngầm Nhật, theo đài NHK. Cũng hôm 17 tháng 9, hãng tin Reuters trích phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu ngầm Kuroshio lần đầu tiên tham gia một cuộc diễn tập hải quân ở Biển Đông. Hôm 13 tháng 9, tàu ngầm Kuroshio đã tham gia tập trận với các tàu chiến Nhật Bản khác, bao gồm cả tàu sân bay trực thăng Kaga trong hải trình kéo dài 2 tháng ở khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Dương, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết. Đây là lần đầu tiên một tàu ngầm Nhật Bản tham gia tập trận ở khu vực này. Cuộc tập trận này có thể làm Trung Quốc tức giận vì tàu ngầm cho thấy một mối đe dọa tiềm năng lớn hơn so với tàu chiến thường, theo Reuters. Khi được hỏi về cuộc tập trận này, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh kêu gọi nước ngoài có liên quan tôn trọng những nỗ lực của các nước trong khu vực để giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán.
Tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, vừa ngừng cuộc tuyệt thực kéo dài tới 33 ngày vào hôm 16 tháng 9, theo thông tin từ gia đình ông Thức. Ông Thức, 52 tuổi, bị kết án từ năm 2010, đã bắt đầu tuyệt thực hồi tháng 8 để đòi chính quyền phải thượng tôn pháp luật và trả tự do cho ông, theo bộ luật hình sự mới. Về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, một điều khoản của Bộ Luật Hình sự có hiệu lực từ đầu năm 2018 viết rằng mức hình phạt cho việc chuẩn bị phạm tội là 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Ông Thức và gia đình đã dựa vào điều khoản này để gửi đơn tới chính quyền Việt Nam từ hồi tháng 4 đề nghị họ đặc xá cho ông. Nhưng đến đầu tháng 8, phía nhà nước trả lời rằng không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Gia đình ông Thức cho rằng ông bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội mới có thể được xét đặc xá, song tù nhân này cương quyết không nhận tội, thay vào đó ông đã tuyệt thực. Khi cuộc tuyệt thực của ông kéo dài đến hơn 20 ngày, hàng chục nhà hoạt động và rất đông những người ủng hộ khác đã tuyên bố tiếp sức cho ông bằng cách bản thân họ tuyệt thực tiếp nối nhau ít nhất mỗi người một ngày. Bên cạnh đó, nhiều người có tiếng nói ảnh hưởng, bao gồm cả nhà hoạt động Lê Thăng Long, bạn tù cũ của ông Thức, đã nhắn gửi qua gia đình rằng ông quá quan trọng đối với cuộc đấu tranh cho dân chủ, nên ông không thể chết, không được chết. Bất chấp hành động quyết liệt của ông Thức và sự ủng hộ rộng khắp dành cho ông, chính quyền đã không đáp lại đòi hỏi của ông. Lo ngại cho sức khỏe và tính mạng của ông, gia đình đã đi thăm ông theo lịch định kỳ vào ngày 15 tháng 9 tại trại giam ở tỉnh Nghệ An. Dù xảy ra rắc rối khi nhân viên của trại giam can thiệp làm gián đoạn cuộc gặp, song ngày hôm sau, 16 tháng 9, hai chị gái và con gái của ông đã có thể gặp và truyền đạt với ông rằng gia đình và những người ủng hộ mong ông bảo toàn sức khỏe, tính mạng, theo gia đình. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, cho VOA biết.
Anh Thức đã có tuyên bố là anh sẽ ngưng tuyệt thực từ ngày hôm qua luôn, sau khi anh nghe được ý kiến của gia đình, cái thông tin của gia đình và cũng như cái nguyện vọng gia đình và mọi người là cần ảnh phải ngưng thực thực.
Em trai của ông Thức cũng nói với VOA rằng gia đình ấm lòng về sự chia sẻ ủng hộ của mọi người trong và ngoài nước, bao gồm các nhà hoạt động, những người theo các tôn giáo khác nhau, các tổ chức xã hội dân sự, những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, các nhà ngoại giao nước ngoài. Ông nói,
những cái sự ủng hộ và những cái hành động thiết thực như vậy thì giúp cho gia đình có một cái sự niềm tin, có một cái sự cái sức mạnh để cùng với anh Thức để mà tiếp tục đấu tranh để cho cái sự tự do của anh Thức nói riêng và tự do của nhiều người khác và của cái sự tự do của dân tộc nói chung. Gia đình cũng xin rất là chân thành tri ân đối với cái sự ủng hộ đó của tất cả mọi người.
Ông Thức từng là một kỹ sư doanh nhân, đồng thời là blogger có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền. Đến nay đã hơn 9 năm kể từ ngày ông bị công an Việt Nam bắt và sau đó tòa án kết án ông 16 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton cho biết đã huy động cả không lực và hải quân Hoàng gia Australia tuần tra trên biển sau khi để lọt lưới một nhóm người Việt tới Úc bằng thuyền. Ông Dutton cho biết tất cả 17 người Việt đặt chân tới đất liền của bang Queensland đã bị giải về Việt Nam. Đây là chiếc thuyền đầu tiên vượt biên trái phép tới Australia trong gần 4 năm qua. Nó được phát hiện khi đang mắc cạn gần bờ biển và tin cho hay những người trên thuyền đã chạy trốn vào khu rừng nhiệt đới nhiều cá sấu cũng như rắn độc. Hình ảnh được hãng tin AFP đăng tải cho thấy chiếc thuyền sơn màu xanh nước biển giống như các tàu cá của ngư dân Việt Nam thường sử dụng. Thuyền buôn người Việt Nam cập đến bến hồi cuối tháng 8 là một sự nhắc nhở rằng mối đe dọa từ nạn buôn người chưa chấm dứt. Ông Dutton nói trong thông cáo ra ngày 9 tháng 9 mà VOA tiếng Việt đọc được. Việc giám sát hàng hải Australia và khả năng phản ứng đã được củng cố với sự giám sát trên không và tuần tra trên mặt nước. Ông Dutton cho biết thêm rằng các nguồn lực từ lực lượng hải quân và không quân Australia đã được huy động để nhận dạng và ngăn chặn bất kỳ con tàu khả nghi nào tiếp cận với biên giới Australia. Theo Bộ trưởng Nội vụ Australia, kể từ khi chiến dịch bảo vệ lãnh thổ và biên giới được tăng cường năm 2013, 37 thuyền đã bị ngăn chặn trên biển và 827 người đã bị đưa trả về nơi xuất phát. Ông Dutton nói thêm rằng, dù việc đưa lậu người Việt vào Australia đã bị chặn, những kẻ buôn người nhiều khả năng sẽ sử dụng việc nhóm này đã đặt được chân lên đất Australia để làm công cụ quảng bá thuyết phục những người khác thực hiện những chuyến hải hành phi pháp tới Úc. Quan chức nội vụ này còn cho biết rằng nỗ lực chống buôn người ở ngoài khơi do cảnh sát liên bang Úc dẫn đầu cũng đã được tăng cường. Ông nói thêm rằng tất cả những hành động mạnh tay của chính quyền gửi một thông điệp cứng rắn tới những kẻ buôn người và những ai sử dụng dịch vụ của bọn chúng. Chính phủ Australia sẽ không để xảy ra tình trạng như trong quá khứ, làm hơn 1.200 người bỏ mạng trên biển, trong khi tìm cách tới Australia bất hợp pháp bằng thuyền. Ông Dutton nói, hồi cuối năm 2016, quan chức Việt Nam và Australia đã ký một văn bản ghi nhớ ở Canberra về việc Úc trao trả người xin tị nạn Việt. Báo chí hai nước đưa tin rằng thỏa thuận chính thức này sẽ tạo cơ chế chính thức cho việc đưa trở về những công dân Việt Nam không có quyền nhập cảnh hoặc ở lại Australia bất hợp pháp, bao gồm những người bị chặn lại trên biển. Nhiều người Việt Nam trong vài năm qua đã bị chặn bắt trên biển khi tìm cách dùng thuyền tới Australia xin tị nạn. Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Úc trước đây từng gửi tất cả các thuyền nhân xin tị nạn tới các trung tâm xét duyệt nằm tại các đảo quốc ở Thái Bình Dương. Chính phủ Australia tin rằng chính sách giữ người tị nạn ở ngoài khơi sẽ làm nản lòng các di dân muốn vượt biển đầy nguy hiểm để đến Australia từ các nước như Việt Nam. Quốc gia Đông Nam Á này trong những năm gần đây đã tiến hành xét xử và tống giam những nhân vật cầm đầu các đường dây đưa người Việt sang Úc trái phép bằng đường biển.
Hai người thiệt mạng, trong đó có một nam thanh niên gốc Việt, cùng hàng chục người phải nhập viện sau khi xảy ra các vụ nghi sốc ma túy tại một lễ hội âm nhạc lớn ở Sydney. Một nam thanh niên 23 tuổi và một thiếu nữ 21 tuổi tử vong hôm 15 tháng 9 sau khi ngã quỵ tại lễ hội có tên là Devon One, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết. Hãng này đưa tin thêm rằng 2 trong số 13 người nhập viện nằm trong tình trạng nguy kịch, trong khi khoảng 700 người cần sự hỗ trợ y tế ngay tại hiện trường. Cảnh sát truy tố 10 người, trong đó có 2 thiếu niên mang 120 viên ma túy tới lễ hội. Trong khi đó, báo chí Australia đưa tin rằng nam thanh niên 23 tuổi tên Joseph Pham, mẹ của nạn nhân này, bà T. Pham, được tờ Daily Telegraph dẫn lời kêu gọi các quan chức của Australia không sử dụng cái chết của con bà cho các mục đích chính trị của mình. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện sốc ma túy tại lễ hội âm nhạc này. 2 nam thanh niên ở độ tuổi đôi mươi từng tử vong vào năm 2013 và 2015. Devon One là lễ hội âm nhạc được tổ chức thường niên ở Australia kể từ năm 2009. Nhà tổ chức hôm 16 tháng 9 cho biết hết sức đau buồn vì cái chết của anh Joseph Pham và thiếu nữ 21 tuổi.